tha Phật. Hồi nãy chúng ta đang nói tới niềm tin. Vừa nói niềm tin xong thì tới giờ nghỉ. Giờ xin hỏi chư vị giờ tin chưa? Biết làm tin không? Nếu mà chư vị quyết lòng tin thì trong kinh Phật có cái câu nói: tín năng thành tựu Bồ Đề Đạo. Cái lòng tin của chư vị giúp cho chư vị thành tựu đạo Bồ Đề, đạo giải thoát. Trong pháp môn niệm Phật, Phật yêu cầu của niềm tin là cái điểm khởi đầu. Chư tổ, có nhiều chư tổ nói niềm tin là tất cả con đường cho chư vị thành tựu đạo quả. Nếu mà tin yếu thôi chịu thua. Có rất nhiều người tu niệm Phật một thời gian cái thấy cái niệm Phật sao đâu có gì đâu hay, bỏ niệm Phật thôi, không còn con đường nào khác. Tại vì chính Đức Thế Tôn này giới thiệu chúng ta cái câu A Di Đà Phật để niệm trong thời mạt pháp. Ta đã niệm trong thời mạt pháp tức là ta đi đến cái chỗ, cái đỉnh chót để mà chuẩn bị thành đạo, gột bỏ cái thân nghiệp tội tệ hại này để thành tăng Phật. Chúng ta bỏ mất, chúng ta bỏ mất, chúng ta trở lại con đường thọ thân, xả thân, tiếp tục luân hồi. Dễ gì mà được thành tựu, mong chư vị phải nắm cho vững. Bây giờ trở lại cái vấn đề là vấn đề theo Phật để vãng sanh theo như thế nào đây? Thấy ông bà, cha mẹ, quyến thuộc thân bằng đã chết hiện về tiếp dẫn thì nhất định không được đi theo. Đúng không? Nhắc nhở cho những người hồi giờ cứ trước cái bằng vong tiên ấy, bằng gia tiên đó, ngày giỗ đó, nguyện mong cho ông nội có linh thiêng thì về đây cứu độ con. Có không chứ vị? Dám lắm, có lắm. Hồi trước giờ cũng có. Không biết tu có, cứ ngày dỗ ông cố, nhất là nhà từ đường, nhà cho ông dỗ gì lắm. Một lần dỗ về ông già làm con heo, 10 con vịt, 20 con vịt gì đó, còn thêm mua thịt, mua tôm khá nữa. Vậy là coi như là gia đình phước báu, gia đình này gì đó giàu có, gia đình ông cưới ông cá gì đó. Cái ngày mà ông cố của vợ ông chết, hồi đó vợ ông chưa sinh ra sao biết, sau này kể lại vợ mới thấy giật mình. Là gia đình của dòng tạo nghiệp ghê gớm lắm, dễ sợ lắm. Cái ngày mà đám chết của ông cố là gọi là ông cá, là ông cứ, là hồi cứ nhân đó, học cứ nhân rồi là ông cứ, ông cá là danh vọng trong làng đó. Khi chết rồi mà để cái quan tài ở trong nhà hơn một tháng trường, để cho người ta tấu tế lễ rồi đi đám đi điếu gì đó. Rồi chung quanh cái nhà của ông là cái vương đất trống trước với sau đó, ít nhà đó, ít người. Rồi người ta cứ đem bò, trâu thì cũng có, mà bò, heo, gà, vịt, ta nhốt từng lòng chung quanh. Để chi? Để trong suốt một tháng đó là cái gia đình là có một số người trai đinh trong làng cứ lo chuyên môn, là cứ lo làm gà, làm vịt, làm heo, làm bò, mình đãi. Thì cứ ra cứ bắt con bò nào trả tiền con bò đó, vậy đó. Làm liên tục trong vòng cả tháng như vậy. Khi mà do ông nói chuyện mà khuyên người niệm Phật, khuyên ông già niệm Phật, thì ông già ông nói ông là phước, là đức, là nhân hào thân sĩ, thì thân hào nhân sĩ gì đó. Trong làng là cái ngon đó. Ông tu, ông cũng nói, ông nói là cha tu là từ 62 năm rồi. Là tu lúc nhà ngươi là mi đó, chưa có sinh ra đời nữa. Chứ đừng có tới mà dạy đời ta. Ngon vậy đó. Thì nặng quá rồi mới khui ra cái chuyện này. Khui ra cái chuyện đó là ông già thôi chịu thua, cứng mồm cứng miệng luôn. Cứng mồm luôn. Nói thằng này nó dữ quá. Mà thật ra thì bây giờ mình nói xong rồi mình mới nói dốc nghe chư vị. Chứ chư vị đừng có nghĩ rằng là do ông là chuyển được ông già là ngon lành đâu. Chư vị chuyển đi. Ông là người tu đạo cao đại 62 năm trường, là chức sắc trong cao đại luôn mà gỡ ra được không phải dễ. trầm lắm, trầm khó lắm, vô cùng khó. Mà có nhiều lúc mà do viết tức quá, mình muốn cứu ông già ông sao chứ mình quá chữ. Ông nói mày theo tà ma ngoại đạo rồi, mày không chịu gói gói tiền gói bạc để tao mua gà mua thịt ăn mà. Mà viết mình đó mà thấy mình buồn mà rơi nước mắt. Mà chừng mà cứ viết không được, dò liền viết bằng tay mà liền đóng cái này mà không hay, khó lắm chị lắm. Mà khi mà cũng nhờ hình như ông chỉ đi sao đấy, tao là mắt yếu rồi mà mày viết lâu dữ người ta tao coi được. Gỡ tiền các bạn về chế độ viết không gì, mà khi mà nói viết lâu vậy ta còn không được, tự nhiên tại sao mình ngồi trước cái bàn computer mình cũng gõ trong đó luôn đi. Nếu hôm nay mà mình gõ thì mình được cái thơ rồi. Tại mình bình tức quá mình xây vào, mình giữ vào trong máy thì đâu có mất. Cứ dò luyện đi, viết lại viết bao giờ cho xong lại. Cho nên cái cương đường này và cái thư đầu tiên chính là cái thư mà cái nạn đó, nạn viết không được nữa. Không phải dễ gì chuyển gia đình đâu, chuẩn bị khó lắm đấy. Trời ơi, kiên cường lắm. Đang điều căng cường căng phục, chứ đâu phải dễ đâu. Dễ gì mà cứu một người. Cho nên thấy ông bà cha mẹ đến, hãy tự nhiên đi. Đừng sợ, đừng lo, đừng buồn, đừng mừng, đừng theo, đừng gì đó. Cứ niệm Phật đi. Những người mà đang bệnh như vậy, tự nhiên thấy một ngày nọ, thấy sao mà người ta đứng đây, nhà đầy cửa, gõ mở cửa cho tôi vô, mở cửa tôi vô. Nếu mà gặp trường hợp như vậy, lo hộ niệm đi, khai thị hướng dẫn đi, bắt đầu điều giải liền đi, coi chừng, nhanh lắm đấy. Có những người vài tháng trước đã thấy rồi, có những người 3-4 ngày trước khi đi thấy, có những người một tuần tùy theo không biết. Đừng nghĩ là ông bà cha mẹ, mà tại vì mình cứ đứng trước cái ngày dỗ gia tiên, ông bà ông cố ơi, con dỗ ông ngoại được sẵn, con cầu nguyện ông cố luôn, ông cố ông sợ, ông sợ, ông trọng nhất. Về đây gia trì yểm trợ cho con, mua mâu bán đất gì đó, chừng là chết người ta về thiệt đấy. Mà ai về đó chứ vị, hoán thần trái chủ dễ dàng đấy. Tôi nói thẳng thắn với chư vị. Cho nên thế gian người ta mê mờ quá, người ta cứ chờ cho ông bà cha mẹ về cứu độ là chết đấy, không đúng đâu. Theo quang minh an hòa nhu nhuyễn của Phật, không được đi theo ánh sáng chói chang của ma, đúng hay sai? Vấn đề theo Phật đi vãng sanh, theo quang minh an hòa nhu nhuyễn của Phật để đi vãng sanh, đúng hay sai? Đừng theo cái ánh sáng chói chang của ma, đúng hay sai? Xin thưa với chư vị, cái ánh sáng mình phân biệt không được đâu. Có nhiều người chưa học Mật Tông mà cứ nghiên cứu những sách Mật Tông, những người viết sách Mật Tông chưa chắc người ta ngộ Mật Tông đâu. Đừng có theo cái sách đó mà có những nguy hiểm. Chỉ khi nào những vị thực sự là thượng sư Mật Tông, người ta chỉ điểm đàng hoàng rồi, nắm vững rồi mới khai thị như người ta, chứ còn khai thị tầm bậy bạ thì chết. Trong Mật Tông người ta có nhiều cái cảnh giới mà mình không nên khui ra lên chi. Tại mình không có nghiên cứu vào trong đó, không nghiên cứu thì không có nắm, không có nắm vững thì không có theo. Theo ánh sáng, chúng ta không có vững vàng đâu. Tại vì ánh sáng mà vương có thể giả ra được hết. Không phải là đơn giản đâu. Cái điều tốt nhất là áp dụng cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông, là theo A-di-đà Phật. Còn ánh sáng nhiều khi mới gọi là quán gà, mắt quán gà đó. Chứ vì quán gà là sao? Nhiều khi uống rượu say á, uống rượu say rồi cái say mềm thấy sáng luôn tung bè, dù mắt chút cũng thấy sáng. Có nhiều người cái võng mạc bị trở ngại. Thấy hào quang này hào quang nọ, mà thực ra đi qua ra những người mà bác sĩ về thì mắt nó rộ vô, mắt nó thấy liền, thì cho uống thuốc hết đi, không có gì cả. Đúng là như vậy đấy. Và hơn nữa, có chừng vọng tâm của chúng ta, cái vọng tâm nó có thể nó gạt cả nhĩ căn, cái rạc cả cái nhãn căn, tỷ nhĩ thiệt gì nó gạt hết. Cho nên có những người thấy Phật tới thì ân chứng này ân chứng nọ, mà sau cùng thì trật, là do người ta vọng tâm quá, đang bị oán thần trai chủ tra hình rồi. Mà không hay, nhiều lắm. Cho nên thường thường, do ông nói là người mà chân tu, chân chánh tu hành, khi người ta có chứng đắc cái gì người ta âm thầm, thì giữ kín lắm. Mà hay nhất là người ta tìm những vị đại sư chân chánh hỏi để mà nhờ các ngài giáng trạch giùm cho. Còn người mà cứ khoe này khoe nọ, không đúng đâu. Đã khoe thì không thực, mà thực thì không khoe. Nhớ cho kỹ. Một vị kia tự xưng mình là đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi, đã thấy được quang minh này, quang minh nọ, đã chứng đắc rồi. Tôi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, 2 phút sau Ngài mời ra khỏi đạo tràng. Nhất định không có thay đổi. Nhưng bây giờ người đó ở xa nước ngoài làm sao đây? Chút tiền ra cho tiền vé máy bay cho người ta đi luôn cũng được nữa. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài phải nghiêm khắc như vậy để ngăn chặn những cái vọng tưởng của người tu hành. Để tránh cho cái nạn cho những người khác. Người ta không hiểu. Ta bắt chước, ta làm theo. Làm sao đây? Xin thưa chư vị chư vị, các ngài là đã khai mở trí huệ rồi. Các ngài làm không phải là vì hẹp hòi mà làm đâu. Đúng như vậy đấy. Đừng có nên sợ. Phải chờ A-di-đà Phật hiện thân giống như tấm hình Phật A-di-đà mà ban hộ niệm treo trước mặt đến tiếp dẫn thì đi theo Ngài để vãng sanh. Đúng không? Rõ ràng, cụ thể. Như một với một là hai. Không thể sai trái được. Cho nên niệm Phật không còn một bằng từ trang nghiêm thế này mới đi hộ niệm được. Mà còn một mà rất cần một cái tấm hình Phật A-di-đà. Nhớ là hình nào một hình thôi nha. Đừng treo chỗ đây hình vàng, treo chỗ kia hình chanh, treo chỗ kia hình đỏ. Nhiều khi tâm cơ yếu mà sinh ra phong vân. Dù dự cho nên đã nhất thì cái gì cũng nhất. Niệm Phật là cái gì cũng nhất hết á. Ở nhà chư vị cũng vậy. Nên treo hình nào một hình thôi. Phía trên, phía dưới, phía trong, ngoài, để đi đâu cũng thấy một hình đó nhập vào tâm hay hơn. Như chư vị treo ở đây rất là tốt. Cái nào một hình thôi. Đừng treo nhiều quá, đẹp thì đẹp, nhưng mà lại không vững, không tốt. Không có Phật A-di-đà hiện thân thì chỉ cần Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc Đại Thế Chí đến ta theo Ngài vãng sanh cũng được. Đúng hay sai? Cũng sai luôn. Tôi thấy có nhiều người giảng, có nhiều vị thầy giảng nói là Ngài Quán Thế Âm cũng có thể thay thế cho Đức A-di-đà Phật, chứ không A-di-đà Phật mệt quá, đi người nào vẫn thanh Ngài cũng tới tiếp dẫn thì mệt Ngài chết luôn đi. Cho nên thấy người nào trên cổ Tây Phương xuống chúng ta theo cũng được. Rồi có nhiều người nói là tại sao phải theo A-di-đà Phật mà không theo Đức Bổn Sư Thích Ca? Như vậy cái đạo này là cái đạo nó phân biệt chủng tộc, nó phân biệt Phật này Phật nọ, nó khinh thường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các ngài tự nghĩ mà nói, chứ không phải kinh Phật nói như vậy. A-di-đà Phật thuyết kinh giảng đạo, tất cả những kinh điển bây giờ chúng ta đọc toàn là kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để lại hết. Ngài vậy phải theo A-di-đà Phật vãng sanh, phải niệm A-di-đà Phật mà vãng sanh. Có nhiều người nói người đạo cái đạo A-di-đà, bỏ Đức Thích Ca Mâu Ni đi, tự động họ chia rẽ tôn giáo, họ chia để làm cho chúng sinh mê mờ, họ làm cho chúng sinh không còn biết đâu mà tin tưởng nữa. Đó là tại vì họ làm nó như vậy, chứ còn Phật không dạy như vậy. Phật đã dạy là niệm A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương. Ta về Tây Phương Cực Lạc ta mới thấy A Di Đà Phật và đâu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đâu. Khi hiểu đạo rồi chúng ta mới thấy rõ rệt. Chư Phật mười phương ở cõi thanh nhiễm thường tịch quang tịnh độ là 4 cõi, ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc tất cả các ngài đều ở đó. Mà chúng ta tại vì sơ ý không hiểu cho nên làm cho rối đi. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải nhớ là phải y kinh Phật mà giảng nghĩa, y theo kinh Phật mà hành, không y theo người nào. Nếu dám nói cái gì sai nhất định không được y. Mà dẫm nó đúng thì phải nói đây là kinh Phật nói như vậy, ta đi như vậy, vững vàng. Còn lúc đó thì tại sao ta không theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Chúng ta chưa phải hãy đọc lại nhiều kinh điển của Phật. Đức Thích Ca đã từng thời, đã từng ứng hiện ra cho người ta. Phật dạy là các con thấy ta hiện ra cũng được đi, không được đi theo nghe. Dạ, khi mới nằm cái ứng ra người hiện ra cái theo người làm. Ta thứ các con thứ con, có y giáo phong hành không? Mà mới nói đó mới vậy đó, ta thử bây giờ đi theo liền. Rồi khi các con nằm xuống, bị ma vương nó ứng hiện ra làm sao đây? Cho nên phải nhớ cái nguyên tắc cẩn thận vô cùng. không có A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thân tiếp dẫn thì chúng ta mới an toàn vãng sanh, đúng hay sai? Cũng sai luôn. Tại vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dặn ta là đi theo A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, tâm tâm nguyện nguyện như vậy để mà vãng sanh. Nếu mà chúng ta thấy không cần Đức Phật đó, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tới thì ta đi theo. Có nhiều người tại sao dám phân biệt như vậy, tại sao dám khinh thường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Nếu mà có người hỏi giờ chúng ta trả lời làm sao? Có ai biết không? Xin chư vị hỏi là cái vị đó: xin thưa ngài, xin thưa chú, xin thưa bác, bác đã biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hình tướng như thế nào chưa? Hỏi đi. Chúng ta sinh ra trong thời Phật không còn tại thế nữa. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế không có mấy hình chụp lại lưu lại ảnh của ngài. Đúng không chư vị? Bây giờ chúng ta chỉ thấy được cái hình thôi. Người này nghĩ hình này dễ hình này, người kia nghĩ hình kia dễ hình kia. Chúng ta về bên Thái Lan thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ốm nhom mà. Đúng không? Về bên Tây Tạng thấy hình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ốm nhom mà. Đi qua bên tàu thấy ngài vẽ khác, toàn là những tấm hình của những người ca sĩ, những người họa sĩ ta vẽ không thôi. Thì như vậy thì chư vị oán thân đã chỗ cũng giả dạng ra đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng tím tím gì đó hiện ra, ta chấp vào đó ta đi chấp bao giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là dành với A Di Đà Phật đối tiếp dẫn chúng sanh đâu. Nhớ nên hiểu như vậy. Chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dẫn chúng sanh theo A Di Đà Phật vãng sanh, ngài phá cái lễ, ngài phá cái những lời ngài thuyết ra sao, ngài phá cái nguyên tắc này sao? Nên nhớ cho kỹ, nó có cái nguyên tắc của nó, chúng ta phải nắm cho vững, đừng nên sợi. Không có cái chuyện đó. Nếu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật muốn tiếp độ chúng sanh, ngài cũng giá cũng hiện ra cái thân A Di Đà Phật để mà tiếp độ chúng ta, thì ngài mới giữ được cái kinh của ngài 12 ngàn năm chứ, đúng không? Chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà thực ra chư Phật, Phật đạo đồng, đâu phải A Di Đà Phật không đủ khả năng. Cho nên mong chư vị phải nhớ, phải hiểu nguyên lý đàng hoàng, đừng nên sơ ý mà đi sai. Người phàm phu mà được thành tựu đạo nghiệp trong đời này là chính nhờ những gì? Cho nên những cái này chứ, quý vị thấy mình giảng nó cụ thể, nó rõ ràng quá ha. Nhắc đi nhắc lại cái càng ngày càng sâu vô, để chúng ta càng ngày càng gọi là thâm tín, vững tín, chắc tín, chứ đừng có tin mơ mơ. Phàm phu mà thành tựu đạo nghiệp lạ lùng. Chí thành chí kính chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không chư vị? Chính nhờ cái chỗ này đây. Chí thành chí kính chứ không phải là khai mở trí huệ, chứng đắc rồi niệm Phật nhất tâm bất loạn. Họ nó khác đi. Chí thành chí kính là người nào? Là người hiền lành. Người không hiền lành không có chí thành chí kính. Người nghe nói niệm Phật 10 niệm tất sanh không tin là không có chí thành chí kính. Người mà cứ lý đạo trên mây không thôi, không chịu đi con đường vững vàng là không chí thành chí kính. Người cứ chỉ theo cái lý đạo mà không chạy theo cái sự đạo, không hợp với căn cơ là không chí thành chí kính. Người giảng kinh thuyết đạo cho chúng sanh nghe trong một thánh đường này toàn là phàm phu không, mà cứ nói toàn là cái đạo Bồ Tát, không phải là chí thành chí kính. Có chuyện làm cho người ta vọng tưởng, không có. Cho nên chính ngài A Quang nói thuyết kinh giảng đạo phải khế hợp với căn cơ. Nếu không khế hợp căn cơ thì không làm lợi cho chúng sanh, mà coi làm cho chúng sanh vọng tưởng là như vậy. Rất nhiều người vọng tưởng trong đời này lắm. Rất nhiều người vọng tưởng trong đời lắm. Cứ có một chút thông minh nào, tưởng cái thông minh đó là coi như mình đạt được cái cảnh giới này, cảnh giới đó. Không phải. Ngài tên không thừa nói thông minh thường bị thông minh nó gạt là như vậy này. Thông minh mà y vào cái thông minh coi chừng thấy trí biện thông là một đại nạn trong bát nạn khổ. Là một đại nạn trong bát nạn khổ. chứ không phải là thành tựu. Không được vọng cầu vọng tưởng hiếu kỳ, luôn luôn giữ tâm khiêm cung kính cẩn cầu xin A Di Đà thương xót tiếp độ. Đúng không chưa vậy? Vọng cầu vọng tưởng hiếu kỳ là cái nạn phổ thông, rất phổ thông trong thời này đối với những người không chịu hiền lành đến niệm Phật, tuyên bố đắc này đắc nọ, chứng này chứng nọ vang vang khắp nơi, sau cùng làm cho những người không biết bị lạc đường, sau cùng tín tâm của chúng sanh tiêu hết là do vọng cầu vọng tưởng hiếu kỳ. Vọng cầu là gì? Phật dạy cầu vãng sanh, không thèm cầu vãng sanh, mình chứng đắc đi sướng hơn, mắc mơ cầu Phật cứu làm chi. Vọng tưởng là gì? Tưởng là mình đắc đạo rồi, tưởng là mình khai mở rồi, nào là thấy đủ thứ hết trơn, vọng tưởng. Hiếu là kỳ, kỳ là gì? Thấy người này khoe khoe cái gì thần thông chút xíu là nhào vô tu liền, bán cái quyền mạng của mình vào cái chỗ nào đâu không biết. Diệu âm đã gặp qua nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi. Một người tu hành như vậy tự nhiên sao cứ ngồi yên một chỗ không ăn cơm uống. Tại sao con xuống ăn cơm? Nếu ta xuống như vậy ta rớt mất cái đại the, đại sen đi. Ta đang nói chuyện với Đức Quan Thêm Bồ Tát đây, Ngài đang khai thị cho ta đây. Các người đừng có ổn hào, đừng có nói chuyện như vậy đó. Thấy rõ ràng trước mắt chứ đâu phải là không thấy đâu. Người đó thấy chứ mình có thấy đâu. Vọng tưởng nó gạt mất cái nhãn cảnh rồi, vọng tâm nó gạt mất cái dĩ cảnh rồi, cái vọng tưởng nó gạt mất cái ý căn rồi, nghĩ tầm bậy, thấy tầm bậy, toàn bộ là thấy hết, thấy tầm bậy hết, dễ sợ vô cùng. Gạt ai? Gạt những người tu hành như ta vậy. Đừng có để nó gạt nữa, thành tâm đi. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi với chư vị không biết là như thế nào, bao nhiêu lỗi lầm tôi nhận hết, bây giờ thành tâm hồi hướng công đức cho chư vị. Chư vị lo tu hành đi, tôi lo niệm Phật cầu Phật gia trì cho tôi, không có biết gì khác hơn đâu. Yên chí đi, không sợ, không mừng, không vui, cứ vững tâm niệm A Di Đà Phật cầu Phật gia trì, đừng có nên hiếu kỳ chết.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.